Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 23 tháng 2 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày nhận định về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khai mạc mùa chay với những cử hành truyền thống trên đồi Adventino. Thứ Tư, ngày 22 tháng 2 vừa qua, toàn thể giáo hội Công giáo bước vào mùa chay năm 2012. Tại Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khai mạc mùa chay với những cử hành truyền thống, bắt đầu với cuộc hành trình thống hối từ nhà thờ Thánh Anselmo của các cha dòng Viễn Đức đến vương cung thánh đường Santa Sabina của các cha dòng Đa Minh vào lúc 4 giờ 30 phút chiều. Cả hai địa điểm này đều nằm trên đồi Adventino và chỉ cách nhau vài trăm thước. Sau đó tại vương cung thánh đường Santa Sabina, Đức Thánh Cha đã chủ tế thánh lễ cùng với nghi thức sức trò. Theo truyền thống rất lâu đời tại Roma, vào mùa chay, các tín hữu được khích lệ mỗi ngày đến cầu nguyện tại một nhà thờ dân kính một thánh tử đạo. Và vương cung thánh đường Santa Sabina là địa điểm đầu tiên để bắt đầu cuộc hành trình thống hối mùa chay. Thánh Sabina là vị thánh tử đạo trẻ vào thế kỷ thứ hai của kỷ nguyên Kitô. Tin Roma. Đức Hồng Y Cotier nhận định rằng Đức Thánh Cha luôn sống trong an bình, mặc cho những điều tiêu cực phơi bày trong các phương tiện truyền thông. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với nhật báo tương lai Avvenire, cơ quan ngôn luận của Hội đồng Giám mục Italia, và được phổ biến trong số báo phát hành ngày 21 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y George Cotier, tu sĩ dòng Đa Minh người Thụy Sĩ, nguyên thần học gia phủ giáo hoàng thời Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đã nhận định rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chắc chắn đau khổ nhiều vì tất cả những điều tiêu cực của giáo hội mà các phương tiện truyền thông đang phơi bày. Nhưng tận trong thâm tâm, Ngài vẫn giữ được sự an bình. Ngài vẫn là cột trụ vững chắc nâng đỡ giáo hội. Đức Hồng Y Cotier nhìn nhận Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 xem ra hơi mệt mỏi một chút trên bình diện thể lý, nhưng tinh thần Ngài luôn vững vàng trước những đợt sóng tấn công muốn đánh sụp giáo hội. Đức Thánh Cha xác tín rằng sức sống mãnh liệt nằm ở chiều sâu của giáo hội sẽ vượt qua được những đợt sóng ở bề mặt. Thiếu sức sống ở chiều sâu này, giáo hội sẽ dễ dàng bị Satan đánh sụp. Đức Hồng Y Cotier kêu gọi chú ý đến sứ điệp tổng hợp tuyệt vời đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trình bày trong công nghị Hồng Y vừa qua về thái độ sống của người Kitô hôm nay. Đó là không bao giờ đi tìm quyền lực, nhưng luôn tìm phục vụ, cả cho đến hy sinh mạng sống nếu cần. Đức Hồng Y Cotier cũng đề cao mẫu gương sống của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 như là một con người khiêm tốn, đơn sơ nhưng với một sức mạnh tinh thần vững chắc, có sức chuyển thông hòa bình. Theo cái nhìn của Đức Hồng Y Cotier, hướng thống nhất mọi hoạt động của Đức Thánh Cha là công cuộc tái rao giảng phúc âm trước sự nguội lạnh đối với Kitô giáo. Tin Thụy Sĩ. Các tín hữu Công giáo Thụy Sĩ khai mở chiến dịch mùa chay năm 2012 với chủ đề Thêm bình đẳng, bớt đói nghèo. Thứ Năm ngày 23 tháng 2, tổ chức mùa chay Công giáo Thụy Sĩ bắt đầu chiến dịch quyên góp có tính cách đại kép, nghĩa là trong sự cộng tác với các tổ chức tương tự của những anh chị em tin lành, như tổ chức bánh cho người lân cận, tổ chức cùng nhau hoạt động, hướng đến cùng một chủ đề thêm bình đẳng, bớt đói nghèo. Theo nhận định của tổ chức mùa chay Công giáo Thụy Sĩ, thì hiện trên thế giới có khoảng hơn 1 tỷ người bị đói, trong số này có khoảng 70% là người nữ. Vì thế, khẩu hiệu thêm bình đẳng nhắm cổ võ hơn nữa sự bình đẳng phái tính trong những quyền lợi như nhau để giảm bớt sự đói nghèo. Chiến dịch mùa chay năm nay của những người công giáo Thụy Sĩ không nhằm đề cao người nữ đến độ gây thiệt hại cho gia đình, như vài nhóm quá khích giải thích chống lại, nhưng nhằm loại bỏ những bất công và bất nhân mà người phụ nữ phải gánh chịu, giúp họ khả thể có được công ăn việc làm tương xứng, hầu thoát ra được nạn nghèo đói. Tin Roma. Đại sứ Iran cạnh tòa thánh xác nhận lập trường của chính quyền Iran chỉ sử dụng những nghiên cứu và năng lượng nguyên tử cho mục tiêu hòa bình. Trong cuộc họp báo tại Roma hôm 8 tháng 2 vừa qua, ông Ali Akbar Nasseri, đại sứ Iran cạnh tòa thánh Vatican từ hơn 2 năm qua, đã giải thích lập trường của chính phủ Iran về việc sử dụng những trang bị nguyên tử. Ông nói, việc sử dụng trong quân đội những vũ khí nguyên tử và những vũ khí tàn sát tập thể hoàn toàn không có mặt trong đường lối chính trị về quân sự ở Iran. Những hoạt động của chúng tôi trong lĩnh vực nguyên tử là hoàn toàn vì mục tiêu hòa bình. Đất nước Iran chúng tôi là thành viên chính thức của Hiệp ước không phổ biến vũ khí và nằm dưới sự kiểm soát của Ủy ban Quốc tế về nguyên tử năng. Đại sứ Nasseri của Iran cạnh tòa thánh cũng lên tiếng phản đối đường lối chính trị của các cường quốc phong tỏa Iran mà không dựa trên nền tảng pháp lý nào cả. Iran lúc nào cũng tìm cộng tác với cộng đồng quốc tế. Ông tuyên bố, chúng tôi không muốn có chiến tranh, chúng tôi không muốn những xung đột, nhưng đối diện với những cường quốc gây hấn, chúng tôi sẽ tự vệ với tất cả mọi phương tiện chúng tôi có trong tay. Nhắc đến cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Palestine, đại sứ Iran cạnh tòa thánh khuyến khích hai quốc gia này hãy lắng nghe những lời khuyên của Đức Giáo Hoàng và đồng thời tôn trọng các quyền lợi của con người và của các dân tộc. Đại sứ Iran cạnh tòa thánh cũng cho giới báo chí biết rằng tương quan giữa Iran và Vatican là rất chân thành và thân tình. Hai bên cộng tác với nhau trong lĩnh vực khoa học và văn hóa. Và cả hai quốc gia Vatican và Iran là những quốc gia có tính cách tôn giáo. Trả lời câu hỏi trong cuộc họp báo về khả năng một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Tổng thống Iran, ông Mahmoud Ahmadinejad, nhà ngoại giao Iran nhắc lại rằng, vào mùa thu năm 2010, Tổng thống Iran đã tiếp Đức Hồng Y Jean-Louis Doron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, và ông bảo đảm rằng chính phủ Iran sẽ nhiệt liệt đón tiếp Đức Giáo Hoàng. Được biết, dân số Iran là gần như hoàn toàn theo Hồi giáo. Hồi giáo Shiite chiếm 89% dân số, còn 10% dân số theo Hồi giáo Sunni. Người Kitô, người theo Do Thái giáo, theo đạo Baha'i và các tín đồ Zoroastrian là những cộng đồng thiểu số thật nhỏ. Riêng trong khoảng 100.000 người Kitô có được 3 đại diện dân biểu trong Quốc hội Iran. Tin Lima, Peru. Tòa thánh yêu cầu Đại học Công giáo Peru duy trì căn cứ công giáo của mình. Trong một thông báo công bố ngày 21 tháng 2 vừa qua, sau cuộc gặp gỡ giữa Đức Hồng Y Tarcisio Bertoni, quốc vụ khanh tòa thánh, và giáo sư Rubio Correa, hiệu trưởng Đại học Công giáo Peru, tòa thánh yêu cầu thẩm quyền đại học soạn lại quy chế nhằm duy trì căn tính công giáo của đại học. Tại Roma, Bộ Giáo dục Công giáo đã từ chối phê chuẩn quy chế mới của đại học và yêu cầu thay đổi điều khoản về việc bổ nhiệm vị hiệu trưởng. Tòa thánh đề nghị vị hiệu trưởng phải được vị chưởng ấn, mà hiện nay là Đức Hồng Y, Tổng giám mục Lima, bổ nhiệm, đúng theo quy định được đề ra trong tông hiến từ giáo hội Ex Corde Ecclesiae về các đại học công giáo ban hành năm 1990, chứ không phải do đại hội giáo sư và sinh viên bầu lên. Theo quy định của tông hiến về các đại học công giáo, căn tính và sứ mạng của các đại học công giáo cần phải được xác nhận rõ ràng, và giáo quyền địa phương có quyền chấp nhận hay không quy chế của đại học, vì lợi ích của đại học cũng như của giáo hội địa phương. Được biết, ngoài tước hiệu Đại học Công giáo, Đại học Công giáo Peru còn mang tước hiệu Đại học Giáo hoàng nữa. Tin Hoa Kỳ. 42 linh mục Anh giáo tham dự khóa huấn luyện để được thụ phong linh mục trong Giáo hội Công giáo. Như đã loan tin, tháng Giêng vừa qua, một giáo phận tổng nhân có danh gọi là Giáo phận tổng nhân ngay tòa thánh Peru đã được thành lập, bao gồm toàn lãnh thổ Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ, dành cho các anh chị em Anh giáo trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo. Từ đó đã có khoảng 100 linh mục Anh giáo bày tỏ nguyện vọng tiếp tục thi hành tác vụ linh mục trong Giáo hội Công giáo. Một giải pháp cụ thể đầu tiên được thực hiện với con số 42 vị linh mục Anh giáo tham dự khóa huấn luyện được tổ chức tại Đại chúng viện Đức Maria của giáo phận Galveston, Houston, bang Texas, miền Nam Hoa Kỳ. Các vị linh mục Anh giáo này cùng với phu nhân của họ, tổng cộng tất cả là 76 người, tham dự khóa huấn luyện kéo dài trong vòng 9 tháng với nhiều giai đoạn, để cuối cùng các vị linh mục Anh giáo này có thể được thụ phong linh mục Công giáo. Chương trình huấn luyện được khai triển theo hai hướng, lý thuyết và mục vụ. Về lý thuyết, các vị tham dự những môn học về giáo hội học, về thừa tác vụ Phêrô, về hướng tiếp cận kinh thánh của Giáo hội Công giáo. Về mục vụ, các vị được tham dự các chương trình mục vụ hôn nhân, về việc ban các phép bí tích, về văn hóa Công giáo. Cụ thể hơn nữa, các ứng viên cần trải qua những trắc nghiệm tâm lý, cần trình chứng minh thư không bị án tòa, cần thư giới thiệu của vị giám mục Công giáo của địa phương mình muốn phục vụ, và nếu được, thư giới thiệu của vị giám mục Anh giáo đã là bề trên của đương sự. Được biết, văn phòng chính của giáo phận tổng nhân ngay tòa Thánh Phêrô dành cho anh chị em Anh giáo trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo được đặt tại nhà thờ Đức Bà Walsingham, giáo phận Houston, Texas, nhưng với quyền tài phán trên anh chị em cựu Anh giáo sinh sống trải rộng toàn thể lãnh thổ Hoa Kỳ. Được biết, với tông hiến dành cho cộng đoàn Anh giáo Anglicanorum Sitibus ban hành ngày 4 tháng 11 năm 2009, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã thiết lập giáo phận tổng nhân ngay tòa Thánh Phêrô dành cho anh chị em Anh giáo trở về với Giáo hội Công giáo, mà vẫn giữ những truyền thống đã có từ Anh giáo. Tin Roma. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo nói rằng, ai muốn thấy gương mù thì sẽ nhìn thấy gương mù. Trong bài bình luận đăng trong nhật báo Người đưa tin chiều, In Corriere della Sera, số phát hành ngày 20 tháng 2 vừa qua, Đức Tân Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, giải thích sự kiện báo chí Italia đã đăng tải những lá thư tường trình về những sự việc của Phủ Thống đốc Vatican lên Đức Thánh Cha, và coi đó như là gương mù trong Vatican. Đức Hồng Y lập luận rằng, trong giáo hội, cũng như trong mọi xã hội con người, những ý kiến khác biệt, những căng thẳng là những điều thường tình, diễn tả tính cách năng động của một cộng đồng xã hội. Thế nhưng ai muốn nhìn thấy gương mù thì sẽ nhìn thấy gương mù. Đó là chuyện của người muốn thế. Người ta thường cho rằng, trong giáo hội không có dân chủ, không có trao đổi ý kiến. Và khi xuất hiện một cuộc trao đổi hay bàn cãi theo thường tình, như trong mọi cộng đồng, hay trong bất cứ cơ cấu tổ chức nào, thì người ta lại phóng đại nó như là một cuộc đối đầu, một gương mù.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày nhận định về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam do Bình Minh phụ trách.
vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn nhận định của tác giả Đỗ Dũng đăng trên báo Người Việt về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Tòa Bạch Ốc đã chính thức xin được tiếp xúc và gặp gỡ cộng đồng người Việt về vấn đề nhân quyền cho Việt Nam, cũng như những quan tâm đến các nhà tranh đấu và tù nhân lương tâm đang bị giam giữ trong nước. Cuộc tiếp xúc sẽ được diễn ra từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều ngày 5 tháng 3. Qua ngày hôm sau, Phái đoàn Việt Nam sẽ gặp các vị dân cử ở Quốc hội Hoa Kỳ. Tin này đến vào lúc có hơn 54.000 người ký thỉnh nguyện thư nhân quyền trên trang mạng Tòa Bạch Ốc. Trả lời phỏng vấn báo Người Việt, nhạc sĩ Trúc Hồ, Tổng Giám đốc Đài truyền hình SBTN cho biết, tối thứ Bảy, một viên chức Tòa Bạch Ốc đã cho gọi tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nói là họ muốn gặp cộng đồng Việt Nam. Họ xin được nghe và tìm hiểu nội dung cũng như ý nghĩa của hai bài hát mà nhạc sĩ Việt Khang đã sáng tác, đó là hai nhạc phẩm Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu, cùng với một số sáng tác khác ở hải ngoại thể hiện tinh thần yêu nước và tranh đấu cho nhân quyền của người Việt tự do. SBTN là nơi phát động chiến dịch ký thỉnh nguyện thư yêu cầu Tổng thống Barack Obama đình chỉ việc mở rộng thương mại với Việt Nam khi nhân quyền không được tôn trọng. Những nhà tranh đấu được nêu tên trong thỉnh nguyện thư gồm có Linh Mục Nguyễn Văn Lý, hai vị được đề cử giải Nobel Hòa Bình là Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và nhạc sĩ Việt Khang, người bày tỏ lòng yêu nước qua hai nhạc phẩm Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu. Chiến dịch này sẽ kéo dài trong một tháng, từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 8 tháng 3, kêu gọi mọi người ký thỉnh nguyện thư gửi Tòa Bạch Ốc. Theo quy định của trang mạng này, để được Tòa Bạch Ốc chính thức trả lời trực tiếp, một thỉnh nguyện thư phải đạt 25.000 chữ ký trong vòng một ngày. Đến chiều Chủ nhật, đã có hơn 54.000 người ký vào thỉnh nguyện thư trên trang mạng của Tòa Bạch Ốc. Nhạc sĩ Trúc Hồ nhận xét rằng, Tòa Bạch Ốc đang quan sát mức độ ký thỉnh nguyện thư này rất kỹ. Khi chúng ta có 25.000 chữ ký, họ đối xử với chúng ta khác. Khi có 50.000 chữ ký, tình hình sẽ khác nữa. Và khi chúng ta có 100.000 hoặc 200.000 chữ ký, chắc chắn tiếng nói của cộng đồng chúng ta sẽ được các vị dân cử liên bang lắng nghe. Trong chuyến viếng thăm Việt Nam hồi giữa tháng Giêng của 4 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, chính quyền Việt Nam có đưa ra một danh sách dài gồm nhiều loại vũ khí, trang bị quốc phòng muốn mua của Mỹ, từ dàn radar cho đến hỏa tiễn phòng thủ, bộ phận máy bay. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ John McCain, một người đi trong đoàn, nói rằng, Việt Nam phải cải thiện nhân quyền trước khi Hoa Kỳ có thể chuyển giao những hệ thống này. Trong buổi nói chuyện với đại sứ Ron Kiek, đại diện mậu dịch Hoa Kỳ hôm 19 tháng Giêng, dân biểu Loretta Sanchez cũng đưa vấn đề nhân quyền trong giao thương Việt-Mỹ. Bà Sanchez nói, mỗi lần Việt Nam được một thành tựu trong mậu dịch như BNTE trong thương mại song phương với Mỹ, WTO hay vào Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là một lần Việt Nam nuốt lời hứa về nhân quyền và đàn áp nhiều hơn thay vì tự do nhiều hơn. Bà nói thêm, Việt Nam ngày càng bỏ tù nhiều người, không chỉ các vị lãnh đạo tôn giáo hay những người tranh đấu đòi dân chủ, mà cả những người trẻ lên Internet nói những vấn đề của đất nước như nhạc sĩ Việt Khang. Tuy nhiên, vì Việt Nam cứ hứa cải thiện nhân quyền rồi sau đó không thực hiện, dân biểu Sanchez đặt vấn đề với đại sứ Kiek là bắt Việt Nam thực hiện trước rồi mới ký. Tuy đại sứ Kiek không trả lời rõ ràng về đề nghị này, nhưng theo bà Sanchez, chúng ta vẫn có thể đặt điều kiện vào các hiệp định mậu dịch để các nước sẽ gặp khó khăn nếu không thực hiện những điều họ đã hứa. Tổng giám đốc đài truyền hình SBTN cho biết, đài SBTN sẽ chọn ra 50 người từ 50 tiểu bang đã tham dự trong cuộc vận động ký thỉnh nguyện thư cùng với phái đoàn truyền thông và một số các tổ chức đã tiếp tay trong thời gian qua để vào Tòa Bạch Ốc vào ngày 5 tháng 3. Ngoài ra, một số ca sĩ của trung tâm ACA từng hát hai nhạc phẩm của nhạc sĩ Việt Khang cũng sẽ đi để trình bày hai nhạc phẩm này tại Tòa Bạch Ốc. Nhạc sĩ Trúc Hồ cũng cho biết buổi tiếp xúc cộng đồng Việt Nam và trình diễn hai tác phẩm của nhạc sĩ Việt Khang sẽ được trang mạng của Tòa Bạch Ốc truyền tải trực tiếp để mọi người cùng xem. Tổng giám đốc đài truyền hình SBTN cho biết thêm, những người muốn đi xin chuẩn bị gửi tên, ngày tháng năm sinh cùng địa chỉ về cho SBTN để xin giấy phép vào Tòa Bạch Ốc nội trong ngày thứ Hai, 20 tháng 2, và xin chú ý là Tòa Bạch Ốc chỉ hạn chế tiếp xúc khoảng 100 người mà thôi. Riêng Quốc hội thì không giới hạn số người tham dự. Quý vị tham dự viên phải tự túc vé máy bay đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Khi được hỏi cảm tưởng về sự kiện cộng đồng Việt Nam được Tòa Bạch Ốc chú ý với hơn 54.000 chữ ký, nhạc sĩ Trúc Hồ nói, có thể nói đây là một hội nghị diên hồng ở xứ Mỹ. Chúng ta đến Tòa Bạch Ốc lần này với tư cách của những người gửi thỉnh nguyện thư trực tiếp, chứ không phải của một đảng phái nào. Đây là năm bầu cử, chúng ta phải tận dụng cơ hội này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về vấn đề Tòa Bạch Ốc hẹn gặp cộng đồng Việt nói chuyện nhân quyền. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, kiến nghị đòi trả tự do cho những bị can ở Tiên Lãng, một việc làm thiết thực và có ý nghĩa là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Trong bài viết, hàng trăm người kiến nghị đòi trả tự do cho những bị can ở Tiên Lãng của tác giả Thanh Phương, RFI, cho biết. Vào ngày 15 tháng 2 năm 2012, luật sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội vừa cho công bố trên các trang blog một bản kiến nghị gửi tới Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng, đề nghị xem xét thay đổi tội danh và biện pháp ngăn chặn đối với các bị can bị tạm giam trong vụ án chống lại cưỡng chế tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Trong bản kiến nghị, luật sư Trần Vũ Hải cho rằng, quyết định thu hồi đất cũng như việc cưỡng chế thu hồi đất ngày 5 tháng 1 năm 2012 đối với gia đình ông Đoàn Văn Vương tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng là trái pháp luật. Cho nên, ông kiến nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Hải Phòng trước hết xem xét lại các tội danh giết người và chống người thi hành công vụ đối với các bị can đang bị tạm giam, gồm các ông Đoàn Văn Vương, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sinh và Đoàn Văn Vệ. Đối với luật sư Trần Vũ Hải, chống trả một hành vi trái pháp luật phải được coi là hành vi phòng vệ chính đáng. Đồng thời, luật sư Hải kiến nghị là trong thời gian chờ đợi xét xử, phải thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với 4 bị can để họ có thể trở về khai thác, quản lý khu đất sẽ được chính quyền địa phương giao trả lại cho gia đình ông Đoàn Văn Vương. Nói cách khác, luật sư yêu cầu cho họ được tại ngoại hầu tra. Luật sư Trần Vũ Hải kêu gọi tham gia ký tên vào bản kiến nghị từ đây cho đến cuối tháng 2. Đầu tháng 3, ông sẽ trao bản kiến nghị và danh sách những người ký tên cho ông Lương Văn Thành, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Hải Phòng. Tới nay, bản kiến nghị của luật sư Trần Vũ Hải đã nhận được chữ ký ủng hộ của hơn 200 người, trong đó có nhiều nhân sĩ trí thức hàng đầu của Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, thiết nghĩ đây là một việc làm có ý nghĩa và hết sức thiết thực cho hoàn cảnh hiện tại của ông Vương cũng như gia đình của ông ta. Rõ ràng từ khi xảy ra vụ cưỡng chế Đầm Tiên Lãng, gia đình của ông Vương đã lâm vào cảnh nhà tan cửa nát, vợ con sống trong cảnh màn trời chiếu đất, phải dựng tạm một căn lều chơ vơ giữa đầm, bản thân ông cũng phải vương vào vòng lao lý. Tất cả những sự việc này lại xảy ra khi mọi người dân Việt Nam đang trong không khí tưng bừng đón Tết, và điều đó lại càng khiến nỗi đau khổ, mất mát của họ càng gia tăng gấp bội. Điều may mắn cho ông Vương và gia đình là được chính quyền và dư luận cả nước quan tâm, và cuối cùng cũng đã có những giải quyết thỏa đáng, mà cao điểm là cuộc họp Thủ tướng vào ngày 10 tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, một thực tế mà ai cũng phải nhìn thấy đó là cuộc sống của gia đình ông Vương bao giờ mới trở lại như cũ, khi hiện tại ông Vương đã chịu tạm giam đã hơn một tháng, đó là còn chưa biết kết quả xét xử sẽ như thế nào. Đối với một người có thân nhân tốt nhưng phải phạm tội trong tình huống bị dồn ép vào đường cùng và hậu quả gây ra cũng không nghiêm trọng, để rồi bị giam giữ như thế, liệu có gây ảnh hưởng đến tâm lý, tạo áp lực căng thẳng cho ông Vương trước ngày phải ra hầu tòa với tội danh giết người và chống người thi hành công vụ hay không? Tại buổi tiếp xúc với luật sư Trần Đình Triển, bà Thương và bà Hiền cho biết cả hai buồn lo vì chồng đang bị tạm giam, bị khởi tố với tội danh chống người thi hành công vụ. Trong khi cả khu đầm hàng chục hecta đất bị bỏ hoang không sinh lợi suốt từ khi vụ án xảy ra cho đến nay. Trong cuộc họp vừa qua, Thủ tướng đã kết luận chính quyền Tiên Lãng đã sai hoàn toàn trong việc cưỡng chế đầm Tiên Lãng. Và trong thời gian tới, Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo Hải Phòng chỉ đạo thu hồi các quyết định không đúng pháp luật của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng về việc thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất đã giao cho ông Đoàn Văn Vương, làm thủ tục cho ông Đoàn Văn Vương sử dụng đất theo đúng quy định của luật đất đai. Thế nhưng hiện tại, ông Vương vẫn còn ngồi trong trại tạm giam và cũng không biết là sẽ còn ngồi bao lâu nữa, thì công việc của bao nhiêu hecta đầm giao lại cho những người phụ nữ chân yếu tay mềm và mấy đứa trẻ con đảm trách hay sao? Hay họ lại phải bỏ tiền ra để thuê một lao động chính khác? Trong khi đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên Mặc Lâm, đài RFA, chị Phạm Thị Hiền, vợ anh Đoàn Văn Quý, một trong 4 người bị bắt với tội danh chống người thi hành công vụ trong vụ án Tiên Lãng cho biết, chị đang lên tiếng kêu cứu. Lý do là vì chính quyền phong tỏa đầm nuôi tôm của gia đình chị, nhưng lại lén lút cho phép một số kẻ có máu mặt trong xã công khai đến vơ vét mọi sản phẩm đang chờ thu hoạch của gia đình trong nhiều ngày qua. Chị cho biết đó là lực lượng của Ủy ban Nhân dân huyện và Ủy ban Nhân dân xã, vì chỉ có họ mới được ở đấy. họ không cho ai tiếp cận với khu vực bị cưỡng chế, ngay cả là những người chủ đích thực của khu đầm đó. Điều tồi tệ ở đây là cách khai thác, cách đánh bắt của họ như một cách tận diệt nguồn thủy sản trong đầm. Họ không dùng những nguồn an toàn là lưới, quăng chài, bơm vét, nhưng hoàn toàn dùng điện. Và nếu khai thác bằng điện thì có nghĩa là nguồn thủy sản trong đầm sẽ bị tuyệt chủng, vì điện sẽ giết hết, sẽ hủy diệt hết. Chị Hiền lo sợ rằng sắp tới đây, nếu chị em của chị có tiếp quản lại đầm thì không biết liệu còn có cái gì nữa không, vì đến cái trứng tôm, trứng cá cũng bị hủy diệt bởi điện hết rồi. Chị cũng cho biết nếu như sản phẩm trong đầm không bị khai thác vô lối như thế, thì vào cuối năm này, gia đình của chị sẽ có nguồn tổng thu là 800 triệu. Không chỉ bị thất thoát về của cải do mồ hôi nước mắt của mình tạo ra mà thôi, mà ngay cả tình trạng sống của những người thân trong gia đình ông Vương cũng thiếu an ninh, bị quấy nhiễu. Đây là một trong những khó khăn khác của một ngôi nhà thiếu đàn ông. Theo tin từ báo Dân Trí đăng ngày 20 tháng 2, thì vào chiều ngày 17 tháng 2, khi chị Hiền về bệnh viện thành phố Hải Phòng để theo đứa con bị kẹp vào bánh xe hôm Tết, chuẩn bị làm thủ tục phẫu thuật vì nghi là vết thương bị nhiễm trùng. Trong khi đó, bà Thương phải đi lo các công việc liên quan tới vụ cưỡng chế thu hồi đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình. Lợi dụng thời điểm ngôi nhà lều không còn người, một số đối tượng đã đến phá nát khu lều dựng tạm tại khu đầm của bà Nguyễn Thị Thương, tức vợ ông Vương. Nhóm người này đã tới kéo đổ, nhổ cột khung lều, phá các đồ thờ, khung ảnh bố chồng của bà Thương và vứt bàn thờ xuống đầm, vứt bình nước xuống cống. Khi trở về, các chị đau đớn và phẫn uất khi nhìn thấy chỗ ở tạm bợ của mình cũng bị phá tan hoang. Các chị đã không có một bờ vai để nương tựa, một cánh tay để bảo vệ mình trong những hoàn cảnh sống còn nhiều khó khăn như thế này. Được biết, vào ngày 18 tháng 2, Ủy ban Nhân dân xã Vinh Quang đã tổ chức buổi làm việc thông báo tình hình và lấy ý kiến của bà Nguyễn Thị Thương về việc Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng bố trí gia đình bà Thương ở tạm tại căn nhà Năm Giang, lợp tôn bỏ không, nằm cách khu nhà bị đập bỏ của gia đình chừng 500 mét, vốn thuộc dự án của Tổng đội Thanh niên Xung Phong trước đây. Bà Thương cho biết gia đình rất cảm ơn ý tốt của chính quyền, song vẫn đắn đo chưa quyết định bởi căn nhà này chỉ như một cái vỏ, không có điện nước, bếp núc để sinh hoạt. Bà Thương trình bày nguyện vọng muốn dựng lại ngôi nhà tạm trên nền nhà cũ để tiện sinh hoạt và trông nom khu đầm. Quý vị và các bạn thân mến! Trước những diễn biến còn nhiều phức tạp xung quanh cuộc sống của những người phụ nữ và trẻ con trong đại gia đình ông Vương, thì việc sớm trả lại những người đàn ông trong đại gia đình ông Vương đó là các ông Đoàn Văn Vương, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sinh và Đoàn Văn Vệ trở lại với gia đình của họ là điều hết sức cấp bách và cần thiết. Chúng ta cầu mong bản kiến nghị đòi trả tự do cho những bị can ở Tiên Lãng phát huy được tác dụng của nó, góp phần thúc đẩy các vị đang cầm giữ cán cân công lý có những quyết định phù hợp với lòng dân và thuận với ý trời. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một góc nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của linh mục Du Xe Nguyễn Hữu An vào khởi đầu mùa chay của Giáo hội Công giáo. Linh mục đã chia sẻ như sau. Mùa chay được khởi đầu bằng nghi thức sức tro trên đầu. Linh mục đọc: Hỡi người, hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro. Đây là lời Thiên Chúa báo cho Adam biết khi ông vừa phạm tội. Giáo hội cũng sẽ lặp lại những lời ấy trong phần sức tro để nhắc nhở về thân phận cát bụi của con người. Nghi thức sức tro bắt nguồn từ truyền thống xa xưa của dân Do Thái. Trong Cựu Ước, mỗi khi muốn tỏ lòng ăn năn hối cải, người Do Thái thường sức tro trên đầu, ngồi trên đống tro và mặc áo vải thô hoặc xé áo ra. Việc sức tro và xé áo trước hết nói lên sự buồn phiền đau đớn vì đã phạm nhiều tội lỗi. Việc sức tro và xé áo cũng làm cho tội nhân ý thức thân phận con người bọt bèo. Cuộc đời mau chóng tàn phai như giấc mộng. Đời người như một nắm tro bụi, chỉ một làn gió nhẹ thoảng qua đủ xóa sạch vết tích. Nhạc Trịnh Công Sơn rất triết lý. Mỗi mùa chay về, tôi thích nghe bài ca Cát Bụi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng đồng nào gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Cát bụi, con người chỉ là cát bụi. Hạt bụi tuyệt vời khi hóa kiếp thân tôi. Hạt bụi mệt nhoài khi tôi trở về làm cát bụi. Khi dùng hình ảnh hạt bụi để nói về thân phận con người, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã lấy nguồn cảm hứng trong sách Sáng Thế. Thiên Chúa dùng đất tạo dựng Adam. Sau khi Adam phạm tội bất phục tùng, Thiên Chúa phạt ông và con cháu sẽ trở về với cát bụi. Xem Sáng Thế Ký, chương 1, câu 26, đến chương 3, câu 24. Nghĩ cho cùng, tất cả mọi người cũng chỉ là những hạt bụi hóa thân thành kiếp nhân sinh. Sớm muộn cũng sẽ tàn lụi với thời gian. Do đó, nỗi khoác khoải ngàn đời của con người là tìm kiếm ý nghĩa của sự hiện hữu, ý nghĩa của đau khổ, ý nghĩa của giải thoát, ý nghĩa của cuộc sống. Vấn nạn mà con người chưa tìm được câu trả lời chính là: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi? Hạt bụi nào hóa kiếp thân bạn? Hạt bụi nào hóa kiếp thân xác chúng ta? Một vòng quay, 100 năm, một kiếp người có là mấy? Chợt một chiều tóc trắng như vôi. Không phải là trắng như bông, trắng như mây hay trắng như tuyết, mà là như vôi đổ xuống huyệt mộ. Trịnh Công Sơn không bi quan, ông chỉ nói lên điều ông cảm nghiệm thấm thía về sự mong manh của kiếp người. Cuộc đời đẹp biết bao, sự sống cao quý biết dường nào, nhưng nó cũng như đóa hoa vô thường. Xét cho cùng, đã là con người sinh ra trên đời, mặc dù có sống lâu trăm tuổi, có vẫy vùng ngang dọc cách mấy, từ bụi tro hóa kiếp nhân sinh, cuối cùng rồi cũng trở về bụi tro. Đó là một thực tế. nhìn nhận và đối diện với nó cách can đảm, để có thể đưa tới một cuộc sống tốt đẹp, hữu ích và có ý nghĩa. Mùa chay muốn nhắc nhở chúng ta quay về với sự thật của thân phận con người. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, một mai rồi sẽ trở về bụi tro. Phụng vụ giáo hội muốn diễn tả rằng, cuộc đời này mong manh vắng vỏi, bởi thế nó rất hệ trọng. Số phận đời đời của mỗi người được quyết định trong thời gian tạm bợ này. Người theo đạo Phật tin vào sự đầu thai kiếp sau, luân hồi nghiệp báo. Đối với Kitô hữu thì vĩnh cửu được gieo mầm trong hiện tại, không để thời gian trôi qua cách phung phí. Đời người chỉ có một lần, được mất chỉ có một cơ hội. Thân phận mỏng giòn mà phụng vụ mùa chay nhắc cho chúng ta đừng quên, không phải chỉ có liên quan đến phần xác hay chết của phận người, mà còn cả về mặt tinh thần, cũng mong manh yếu đuối. Thánh Phaolô đã diễn tả kinh nghiệm đó trong thư Roma như sau. Điều tôi muốn làm thì tôi lại không làm, nhưng điều tôi không muốn làm thì tôi lại cứ làm. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Tôi khám phá ra luật này là khi tôi muốn làm sự thiện, thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. Theo con người nội tâm, tôi vui thích về luật của Chúa, nhưng trong các chi thể của tôi lại thấy một luật khác. Luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tôi. Tôi thật là một người khốn nạn. Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác hay chết này? Thư Roma chương 7, các câu 15, 19 và 21 đến 24. Ý thức về sự yếu đuối và tội lỗi của mình, về khuynh hướng xấu, sự bất lực nơi bản thân, để mỗi người nỗ lực giải thoát khỏi sự thống trị khắc nghiệt của tội lỗi, và đó là khởi đầu cho ơn hoán cải và ơn cứu độ. Mùa chay mời chúng ta vào sa mạc với Chúa Giêsu. Sa mạc là nơi hoang vu, trơ trọi, mênh mông. Ở đó, người ta mất hết mọi điểm tựa, không còn chi để chia trí lo ra. Chẳng hạn như ngoại cảnh ồn ào, các hoạt động, các thú vui, các quan hệ xã hội. Chỉ còn ta với ta, và buộc ta phải quay về với mình trong sự đơn độc của chính mình. Trong sự quay về đó, ta có cơ may nhìn thấy những điều cốt yếu nhất khi đối diện với chính lòng mình. Con người chúng ta thường sống hời hợt bên ngoài, tan loãng ra trong trăm thứ linh tinh hay phụ thuộc khác. Mùa chay mời gọi chúng ta đi vào sa mạc với thinh lặng của các giác quan, của trí khôn và của cõi lòng, một sự rút lui vào trong tâm khảm mình để có thể phân định đâu là cái chính, cái phụ, đâu là cái cùng đích và cái phương tiện. Đây chính là lúc hội tâm, biết mình mỏng giòn, nhưng con người theo phụng vụ mùa chay lại không phải là con người mềm yếu, ủy mị, ngã nghiêng theo mọi lời mời mọc cám dỗ. Con người mùa chay dũng cảm chiến đấu. Chúa Giêsu bắt đầu cuộc đời hoạt động công khai, đã vào sa mạc và tuyên chiến với Satan, và Ngài đã chiến thắng. Người Kitô hữu là người biết nói không với tội lỗi, là người dám bơi ngược dòng. Giữa một thế hệ gian tà sa đọa, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòng trời. Thư Philippe chương 2 câu 15. Người Kitô hữu không cố ý sống lập dị khác người, song đứng trước điều xấu, dù là khi cả xã hội làm điều xấu đó, họ vẫn không được ngã theo. Họ phải can đảm từ chối một cơ hội làm giàu bất chính, một liên minh bất công, một mối quan hệ tội lỗi. Dĩ nhiên điều đó không dễ chút nào, nhưng đã là môn đệ Chúa Giêsu, họ không có chọn lựa nào khác. Con người theo phụng vụ mùa chay, biết mình tự thân chỉ là cát bụi, nhưng là cát bụi tuyệt vời. Nó vẫn tuyệt vời ngay khi trở về với cát bụi, trong một chiều lá úa trên cao rụng đầy. Chứ không phải chỉ tuyệt vời khi vương hình hài lớn dậy mà thôi. Đức tin dạy cho chúng ta biết rằng, hạt bụi là chúng ta, được tình yêu Thiên Chúa gọi vào hiện hữu, và chia sẻ sự sống bất diệt của người. Kiếp người, cho dù có đau thương, có bi đát, đôi lúc tưởng chừng bóng tối lấn lướt ánh sáng, nhưng cuối cùng sự sống, chân lý, tình thương vẫn mạnh hơn tất cả. Ước gì mỗi người Kitô hữu đều có bản lãnh của Chúa Giêsu để chiến thắng sự nặng nề, nhỏ mọn của bản thân. Luôn luôn cậy dựa vào Thiên Chúa, sống mùa chay thánh thiện để đón nhận nhiều ân phúc Chúa ban. Vừa rồi là một vài suy nghĩ của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An khi bước vào mùa chay của Giáo hội Công giáo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ giáo hội hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm một mẫu gương tử đạo kiên cường ở thời giáo hội sơ khai, đó là Thánh Policarpo. Ngài là khuôn mặt sáng giá nhất của Kitô giáo Đông Phương. Thánh Policarpo được sinh vào Trần gian năm 70 dưới triều Vespasiano. Gốc tích thánh nhân thuộc dòng dõi Lơ Văn, nhưng bị một người Hy Lạp bắt cóc và bán cho một phụ nữ quý tộc. Phụ nữ này là người Công giáo tốt lành, biết kính sợ Chúa, nên ngay từ nhỏ, cậu bé Policarpo đã sớm hấp thụ được đời sống đạo đức. Thánh nhân chẳng màng chi của cải trần gian, chỉ chuyên chăm học kinh thánh, tìm hiểu giáo lý, hầu sắm cho mình gia tài thiêng liêng vĩnh cửu. Lớn lên, Policarpo trở thành môn đệ thân tín của Thánh Gioan Tông Đồ. Với đời sống nội tâm sâu sắc, thánh nhân được Chúa chọn vào hàng giáo sĩ, và sau đó trở thành giám mục lúc mới 26 tuổi vào năm 96. Nhờ lời giảng dạy và đời sống đạo đức của Ngài, nhiều người theo lạc giáo Valentino và Maxion đã trở về với giáo hội. Đó cũng là lý do đưa Ngài đến Phúc Tử Đạo. Bị người dân tố cáo với chính quyền xã hội và họ đã cho người đi lùng bắt Ngài khắp nơi. Các giáo dân lo sợ và khuyên Ngài nên tạm lánh đi, nhưng Ngài cương quyết theo ý Chúa như thời Giê-xu đã uống trọn chén đắng của Chúa Cha đã trao. Ngài bình thản trao trọn thân mình như hạt lúa chịu nát tan, vùi mình trong lòng đất để trỗi dậy trong vinh quang. Viên cảnh sát trưởng bắt Ngài ra hí trường. Trên đường đi, hắn tìm lời ngon ngọt, dụ dỗ giám mục Policarpo dâng hương tế thần và chối bỏ danh xưng Giave Thiên Chúa. Nhưng Ngài cương quyết không làm theo. Ngài bị chúng xô ngã từ trên xe xuống, nhưng Ngài vẫn trỗi dậy theo đoàn người tiến về nội thành. Ngài hiên ngang tiến vào hí trường để đón nhận cái chết. Chợt Ngài nghe có tiếng nói từ trời vang vọng rằng, hãy can đảm lên, hỡi Policarpo, hãy can đảm lên. Viên trấn thủ lại tiếp tục ép thánh nhân dâng hương tế thần, lăng mạ danh xưng Kitô, nhưng thánh nhân cương quyết giữ vững niềm tin. Chúng đe dọa sẽ ném Ngài cho sư tử ăn thịt. Nhưng lạ thay, con mãnh thú bỗng trở nên hiền lành, quỵ sụp dưới chân vị giám mục kiên cường, không hề nao núng lìa bỏ niềm tin vào Chúa Kitô. Cuối cùng, binh lính chất một đống củi cao giữa pháp trường. Chúng lột áo, trói tay Ngài vào để thiêu sống. Ngài là hình ảnh một con chiên hiến tế. Ngài bình tĩnh, ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng, lạy Chúa toàn năng là Cha Đức Kitô, con tin nhận Chúa là Chúa muôn loài, muôn vật. Con cảm tạ Chúa vì hôm nay Chúa cho con được nhập hàng ngũ tử đạo. Xin chấp nhận mạng sống con như lễ vật quý báu của các thánh tử đạo. Con ca ngợi và chúc tụng Chúa toàn năng, trung tín và vĩnh cửu muôn đời. Amen. Lời cầu nguyện vừa dứt, Lý Hình châm lửa vào đống củi. Lửa đỏ rực, bốc cao vun vút, như một cánh bườm căng gió bao phủ thân thể vị tử đạo. Ngài đứng ở giữa, không như một vật chất bị đốt cháy, nhưng như một thỏi vàng tinh luyện trong lò. Mọi người đều ngửi thấy một mùi hương dịu ngọt tỏa bay. Thấy ngọn lửa không thiêu được thân xác một vị anh hùng, viên trấn thủ liền sai Lý Hình lấy gươm hạ sát Ngài. Ngay lúc ấy, mọi người thấy linh hồn Ngài như một cánh chim bồ câu bay thẳng lên bầu trời cao, và một dòng máu tuôn chảy dập tắt ngọn lửa ác. Đúng như trong giấc mơ xảy ra mấy ngày trước, Đức Giám Mục Policarpo đã mơ thấy mình được phúc thiêu sinh vì chân lý Đức Kitô. Đó là hiến tế đẹp nhất mà vị giám mục lão thành hằng ao ước và dành cả mạng sống mình để chứng minh cho tình yêu ấy. Gương tử đạo của Thánh Giám Mục Policarpo càng làm cho chúng ta thêm tin tưởng và tiến bước trên đường trọn lành, đặc biệt là trong mùa chay thánh này. Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng can đảm làm chứng cho Chúa trong đời sống của mình, để nhờ đó tin mừng cứu độ của Chúa được lan tỏa đến mọi người và mọi nơi. Amen.
Cuộc tình của Ngài ôi đẹp mãi đến ngày. vẫn đâm lòng vì sâu lòng người. Ngài có biết chăng Ngài ơi, vì tình yêu Ngài như vầng sáng xóa tan những đêm dài hơn cầm tôi lối. Giê-xu, con đã biết rồi, cuộc đời chỉ hạnh phúc những khi nào yêu mến trong tim người tìm đến với nhau, hy sinh cho nhau tình ngài như dòng suối mang ơn trời vun tưới những tâm hồn yêu đuối khát khao tình yêu muôn đời. Dâng lên Ngài trọn niềm cảm mến yêu thương, đi tìm một dấu tin yêu cho vơi nỗi niềm tình còn quên lãng. Vâng, con xin theo Ngài thành ra trên vai yêu thương nhân loại, nguyện nửa khôn nguôi xin vâng theo Ngài. Chỉ
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.